Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm làm việc với tỉnh Thái Nguyên và một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đoàn đại biểu các tổ chức tôn giáo chúc Tết tỉnh Thái Nguyên.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đa phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Đảng bộ khối các cơ quan, đại diện 71 tổ chức cơ sở đảng tham gia hội nghị trực tuyến báo cáo viên trung ương tháng 1 năm 2022.
Thái Nguyên thành lập trung tâm hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19.
Thái Nguyên xây dựng nền hành chính có năng lực kiến tạo phát triển phục vụ nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm làm việc với tỉnh Thái Nguyên và một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp làm việc với Đại tướng Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác của Bộ Công an. Đồng chí đã báo cáo nhanh với đoàn những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2021, đặc biệt là kết quả về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giá trị xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công và công tác chuyển đổi số. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định.
Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao những kết quả toàn diện của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2021. Bộ trưởng cho rằng nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự chủ động, tinh thần đoàn kết của nhân dân, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự, môi trường đầu tư được giữ vững là tiền đề quan trọng cho các thành tựu của tỉnh. Bộ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, Thái Nguyên cần huy động hơn nữa các nguồn lực, khơi dậy tiềm năng để tiếp tục duy trì tăng trưởng cao, đồng thời quan tâm công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Cùng với sự đầu tư cho phát triển, tỉnh cần dành nguồn lực xứng đáng cho chính sách an sinh xã hội, quan tâm giáo dục, đào tạo, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Gửi lời chúc mừng năm mới Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng cũng lưu ý tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm quán triệt chỉ đạo của Trung ương về phòng chống dịch, quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh.
Trong chương trình công tác tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm làm việc động viên chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 1, trại giam Phú Sơn 4, Công an tỉnh và các y bác sĩ, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi nghe báo cáo tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, trại giam Phú Sơn 4 và Công an tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang các cấp, đặc biệt là công tác phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương để nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục cùng với cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc an ninh, nhất là an ninh khu vực biên giới. Đối với trại giam Phú Sơn 4, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị phát huy truyền thống hai lần được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện tốt chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước với phạm nhân, duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền và nhân dân để tạo sự ổn định ở địa phương. Đối với Công an tỉnh, Bộ trưởng yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.
Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp quan trọng của đơn vị trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nhất là điều trị bệnh nhân COVID-19 và chi viện cho các địa phương trong cả nước. Bộ trưởng đề nghị bệnh viện phát huy truyền thống, vị thế của bệnh viện hạng đặc biệt trong thực hiện các kỹ thuật y tế chuyên sâu, tăng cường hỗ trợ cho y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe người dân, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về phòng chống dịch, góp phần giúp địa phương phát triển.
Chiều nay, Đại tướng Tô Lâm và đoàn công tác của Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ATK Định Hóa thăm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Thông tin chi tiết chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các chương trình thời sự tiếp theo. Quý thính giả đón nghe.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 18 tháng 1 tại tỉnh ủy Thái Nguyên, Đoàn Tổng hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc và Đoàn Giáo phận Bắc Ninh đã đến chúc Tết tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời chúc Tết đến các chức sắc tôn giáo, tất cả bà con giáo dân, tín đồ trên địa bàn tỉnh. Mong muốn dưới sự lãnh đạo của các tổ chức tôn giáo cũng như các linh mục chính xứ trên địa bàn, bà con giáo dân, tín đồ đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc trong an lành, bình yên và hạnh phúc. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bình đẳng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục gặt hái những thành công mới. Đại diện chức sắc, chức việc các tôn giáo cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành của tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ bà con, tổ chức tôn giáo, tín đồ trong các hoạt động.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình gặp mặt Ban liên lạc đại biểu Quốc hội tỉnh các khóa. Đồng chí Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội trong năm 2021. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí trong ban liên lạc đại biểu Quốc hội, các khóa và các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 1, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang quốc gia miền Trung. Tham gia đoàn viếng có lãnh đạo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đoàn đã tới thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Hiện nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn quy tụ hơn 10.200 phần mộ của các liệt sĩ, trong đó có 167 liệt sĩ là người con của Thái Nguyên. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.700 chiến sĩ chiến đấu phục vụ trên mặt trận Đường 9 chiến trường Quảng Trị và đất bạn Lào. Còn khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị được cả thế giới biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm 1972. Đến viếng các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên của đoàn thành kính tưởng nhớ tới các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn nguyện hứa sẽ đoàn kết, phát huy truyền thống, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu chính trị, xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Cầu nguyện anh linh các liệt sĩ luôn phù hộ cho sự trường tồn, phát triển của quê hương đất nước. Trước đó, đoàn đã đến viếng đặt vòng hoa tại khu di tích thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là việc làm được tổ chức hàng năm của cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên để ghi nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức tiếp nhận trên 1,2 tỷ đồng ủng hộ tuần cao điểm Tết vì người nghèo do các doanh nghiệp và đơn vị hỗ trợ. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp Agribank chi nhánh Thái Nguyên ủng hộ 500 triệu đồng. Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên ủng hộ 500 triệu đồng. Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với Chùa Ba Vàng trao tặng các hộ gia đình và học sinh khó khăn của huyện Võ Nhai và Định Hóa 244 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, thông qua kênh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã huy động được hơn 30 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
Tại Ủy ban dân xã Phú Đô, huyện Phú Lương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức chương trình Tết vì người nghèo. Cảm ơn chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân đã luôn giúp đỡ các chiến sĩ, góp phần xây dựng và bảo vệ khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc, đồng thời chia sẻ khó khăn với người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao 120 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã Phú Đô. Chúc các gia đình đón một cái Tết đầm ấm, an vui.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, Tết âm lịch đang cận kề. Bên cạnh các loại cây cảnh chơi Tết như đào cổ thụ, mai, quất, địa lan, thì những năm gần đây nhiều người lại lựa chọn bưởi để chơi Tết. Dạo quanh một số khu vực trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều tiểu thương đã trưng bày bưởi cảnh để phục vụ nhu cầu mua sắm chơi Tết của người dân. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng thị trường vẫn sôi động. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Đến thăm gian hàng trưng bày bưởi cảnh của anh Hoàng Xuân Thế trên trục đường quốc lộ 1B, đoạn qua khu đô thị Pisenza ở tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi được cảm nhận một không khí nhộn nhịp tất bật khi nhiều người dân qua đây chiêm ngưỡng những cây bưởi để lựa chọn mang về trưng bày Tết cho gia đình. Xác định xu hướng chơi bưởi cảnh đang được ưa chuộng hiện nay, anh Thế đã chủ động nhập hàng ngay từ đầu tháng Chạp với nhiều mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách có thể giảm nên việc nhập hàng được anh tính toán rất thận trọng. Anh Thế chia sẻ.
Thế bây giờ là mọi năm cái tầm này người ta đi xem cũng khá đông nhưng mà năm nay thấy có vẻ thưa thớt hơn.
Theo khảo sát, giá bưởi cảnh năm nay dao động từ 1,5 đến 20 triệu đồng tùy theo thế cây, dáng, tuổi thọ và lượng quả. Các tiểu thương cho biết bưởi được nhập từ một số nhà vườn của huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đa số các gốc bưởi đều ghép giống bưởi diễn nên hoa và quả rất thơm, lại để chơi được lâu. Quả có thể ăn và trồng lại nên thu hút được rất nhiều người mua. Anh Nguyễn Văn Sáng, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Nói chung là cái mẫu mã thì nó không ngừng đa dạng và phong phú. Kể cả những chất lượng cây xanh là nó rất chi là đẹp. Nó gọi là Tết cổ truyền thì cũng phải có cây đào, cây quất, cây bưởi để mà trang trí trong gia đình, là gọi là đón một cái năm mới về với gia đình.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh cùng với việc bán hàng trực tiếp, nhiều tiểu thương còn lựa chọn bán hàng thông qua các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook hay livestream trực tiếp để phục vụ người tiêu dùng. Chỉ cần lượng khách hàng ưng ý chốt đơn, cây sẽ được vận chuyển tới nơi, tránh việc tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Thời gian tới, dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn thì việc buôn bán của người dân sẽ thuận lợi hơn. Mọi nhà, mọi người cùng nhau đón Tết một năm mới với những khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
Bản tin dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, trời nhiều mây không mưa, trưa chiều có nắng, khô ráo và ấm áp. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 12 đến 21 độ. Đó là hình thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, đêm và sáng trời rét.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức khác. Ngày 19 tháng 1 tại Hà Nội, các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý kiến báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết 26/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên. Sau hơn 13 năm thực hiện nghị quyết số 26 NQTU, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,9% một năm. Cơ cấu sản xuất có sự chuyển đổi tích cực, chuyển mạnh theo hướng chất lượng và giá trị gia tăng, kinh tế nông thôn phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Đối với Thái Nguyên, việc thực hiện nghị quyết số 26 NQTU cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật như tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ngành nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2008-2020 đạt 5,5% một năm, giá trị sản phẩm trên một hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 117 triệu đồng một hecta năm 2021, tăng 73 triệu đồng so với năm 2008. Tại hội nghị, cùng với việc phân tích kết quả đã đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết số 26 NQTU, đó là tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp có xu hướng chậm lại, chưa bền vững, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế, thị trường chưa vững chắc, thu nhập ở nông thôn còn thấp, chênh lệch vùng miền giữa nông thôn và thành thị còn cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định vị trí vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Cảm ơn các ý kiến đóng góp sâu sắc của đại biểu, đồng chí yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp thu tối đa để xây dựng báo cáo tổng kết, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo kế hoạch. đồng thời tham mưu trình Ban chấp hành Trung ương khóa 13 xem xét ban hành một nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với tình hình thực tế.
Ngày 19 tháng 1, Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 658 điểm cầu với hơn 15.000 đại biểu. Chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương thông tin về tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022. Đại diện Ban tuyên giáo Trung ương thông qua kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021 với việc tổ chức thành công hội nghị thi báo cáo viên tuyên truyền giỏi cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh tại 61 trên 63 tỉnh thành. Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban tuyên giáo các cấp, phát huy hiệu quả app thông tin tuyên giáo, duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra thuận lợi, khó khăn, kiến nghị của các địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền miệng, đồng thời thông qua các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với việc tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở và các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
Chiều 18 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban chuyển đổi số quốc gia Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ban ngành của Trung ương. Tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Mục tiêu tổng thể của đề án là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an đã tích cực chủ động trong phối hợp cùng các bộ ngành xây dựng và hoàn thiện đề án trình Chính phủ ban hành. Điều này thể hiện quyết tâm đổi mới lấy người dân doanh nghiệp làm mục tiêu, chủ thể và động lực để phát triển. Xác định đây là một trong những dự án công nghệ thông tin có quy mô, phạm vi thực hiện rộng nhất từ trước đến nay. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ công tác triển khai thực hiện đề án của Chính phủ cần tích cực theo dõi, giám sát, hướng dẫn các bộ ngành, đơn vị địa phương thực hiện, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc để giải quyết. Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố cũng phải thành lập các tổ công tác để triển khai đề án một cách đồng bộ, thống nhất, đồng thời bám sát nội dung đề án để xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia và ở mỗi địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền để đảm bảo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai. Thủ tướng chỉ đạo đối với tỉnh Thái Nguyên, địa phương đang đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, việc thực hiện hiệu quả đề án trong thời gian tới đây sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, tạo điều kiện để nhân dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại mà tỉnh Thái Nguyên đã xác định.
Sáng nay cùng với 658 điểm cầu trong cả nước, đại diện 71 chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã tham gia hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2022. Và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương báo cáo những nội dung liên quan đến các thông tin đối ngoại của Đảng, tình hình thế giới và khu vực trong năm 2022, những ảnh hưởng của bệnh dịch COVID-19 đến các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội, đất nước. Hội nghị cũng đã triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2022 đến toàn bộ đại biểu của 658 điểm cầu trong cả nước. Những nội dung được quán triệt tại hội nghị là cơ sở để các địa phương, đơn vị quán triệt đến toàn bộ đảng viên và nhân dân, tiếp tục tăng cường chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội các Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Ngày 18 tháng 1, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19, trực thuộc bệnh viện. Theo đó, trung tâm được đặt tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, có quy mô 100 giường, là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm có chức năng thu dung cấp cứu điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị chăm sóc người bệnh COVID-19 trong tỉnh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm và cử viên chức kiêm nhiệm phụ trách các bộ phận của Trung tâm. Việc đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 tại tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp nâng cao năng lực cấp cứu hồi sức tích cực, đáp ứng công tác thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch trên địa bàn. Hiện nay, Trung tâm đã tiếp nhận và điều trị 3 bệnh nhân mắc COVID-19 có diễn biến nặng và cả 3 người đều đang hồi phục rất tích cực.
Theo báo cáo của ngành y tế, trong 24 giờ qua, Thái Nguyên ghi nhận 132 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Số F1 phát hiện mới trong ngày là 674 trường hợp, F2 là 398 trường hợp. Hiện nay, các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang điều trị cho 1.149 bệnh nhân.
Để giúp bà con trên địa bàn thị xã Phổ Yên chủ động trong sản xuất vụ xuân năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã chuẩn bị đầy đủ các loại giống lúa chất lượng cao nhằm phục vụ nhu cầu của bà con trước khi bước vào gieo cấy. Thông qua tổ chức hội, đoàn thể các xã phường, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã cung ứng được gần 40 tấn thóc giống các loại cho bà con nông dân phục vụ sản xuất vụ xuân.
Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch số 04 nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chỉ tiêu phát động trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2022 là 100% các cơ quan, đơn vị, cơ sở thuộc diện quản lý của nhà nước về phòng cháy chữa cháy xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, trong đó ít nhất 20% đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2022. 100% các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên bằng các hình thức phù hợp với từng cấp học, từng ngành học. Tiếp tục củng cố, duy trì các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, mỗi huyện, thành phố, thị xã xây dựng mới ít nhất một mô hình điểm trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy trở lên. Giảm 5% số vụ và 10% thiệt hại do cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra với năm 2021. Không xảy ra tai nạn, sự cố cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thưa quý thính giả, năm 2021, công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này được cụ thể hóa khi với kết quả 100% các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính đã được hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, một số hạn chế cũng đã bộc lộ cần được khắc phục trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú, quý thính giả cùng nghe.
C. Thái Nguyên, Thái Nguyên ID, ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường, ứng dụng quản lý thông tin y tế, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là những phần mềm, những ứng dụng số đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai trong năm 2021. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính phủ số đã tạo bước đột phá cho hoạt động cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Chị Lý Thị Mến, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ nguồn thông tin quan tâm trên ứng dụng.
Phần mà mình rất hay để ý đó là cái hệ thống thông tin về thông báo, rồi các cái văn bản hành chính, các cái dịch vụ công, cũng như là cái nguồn thông tin về giáo dục, y tế, nó rất là chính thống.
Song song với đó, Thái Nguyên cũng đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu vận động của kinh tế thị trường. Chính quyền các cấp đã quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về những thuận lợi.
Tạo điều kiện cho thuận lợi cho các doanh nghiệp rất là lớn, tiếp tục sản xuất kinh doanh, duy trì sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy. Thứ hai nữa là các ngành thì có những cái cải cách, mặc dù là không đến làm việc trực tiếp, làm việc online nhưng mà nhận được cái sự trả lời rất là sớm.
Cải cách bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng đã được đẩy mạnh trong thời gian qua. Song song với đó, công tác kiểm tra giám sát cũng được tăng cường để kịp thời nắm tình hình, đồng thời xây dựng các giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên cũng có thể nhận thấy công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế. Trong đó có nhiều vấn đề đã kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục triệt để. Điển hình như thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp, còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính bị tồn đọng, một số hồ sơ thủ tục giải quyết quá hạn. Ông Nguyễn Văn Đường, tổ 5 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Phức tạp lắm, lên phường, lên đấy, quay ra phường xong lại quay về đây.
Ông Dương Thế Hùng, phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên nói.
Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính thực hiện tại văn phòng đất đai và các chi nhánh. Kịp thời tham mưu tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục chính để đảm bảo sao mà hồ sơ giải quyết đúng hạn.
Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng chưa có nhiều sáng kiến giải pháp cải cách hành chính hiệu quả. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 4 còn thấp. Những vấn đề này cần được tỉnh tập trung khắc phục trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính trong giai đoạn tới là xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Cải cách hành chính thì được xác định là phải gắn với hành động sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiện đại, công tác chuyển đổi số, thực hiện công tác chuyển đổi số và kế thừa những thành tựu đạt được giai đoạn trước, phát huy những cái nội dung chúng ta còn khuyết thiếu để xác định cái nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn tới.
Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành với 26 trên 26 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính. Những kết quả này đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, và là tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thành mục tiêu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
Quý thính giả vừa nghe bài viết xây dựng nền hành chính có năng lực kiến tạo, phát triển phục vụ nhân dân. Ít phút còn lại là những thông tin về dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, có nơi dưới 11 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ và cũng có nơi dưới 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Phía nam có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ phía bắc 14 đến 20 độ, phía nam 16 đến 23 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Miền Đông có nơi trên 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Xuân Lương, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.